vậy mà phải 6 tháng miệt mài giấu cho pháp như lý thứ cho đến khi làm chủ được bốn đạo khổ của mình. Còn bây giờ nếu con có thầy có giúp mà có Đức Phật giảng bài thuyết pháp đầu tiên thì sau thời gian đó thì năm nay thì tình duyên chính quả là sao mà dễ dàng vậy? Và cuối cùng những người khác khi được nghe Đức Phật thuyết giảng xong thì họ cũng lại chứng đạo chứng quả là một cách dễ dàng. Mà tại sao thời nay chúng ta cũng có người chứ đâu phải là chúng ta là một cái loài vật gì khác sao? Y như người xưa, người xưa cũng có người thấp hơn, cũng có người tiến tới, thì thầy nay cũng vậy. Nhưng mà tại sao người ta nghe rồi người ta chứng đạo? Còn mình nghe rồi mà tu gần chết mà tu lại không được, mà chứng đạo. Bởi vậy cho nên thầy khi hiểu rồi sao mà nó dễ quá, mà khi hiểu sao lại khó quá? Mà hầu hết là thầy thấy với thầy chưa hiểu, cho nên tu có khó. Đi khắp thật thiền thấy mặt nào cũng héo triệt, đi có gần. Không có thấy cái vẻ hân hoan gì hết. Tôi thì phải hân hoan vui vẻ chứ tôi gì mà có khổ khắc khổ. Cho nên ở đây thầy xin đọc cái bài của thầy. Mọi người học đạo đều nghĩ chính đạo là một cái gì quá cao siêu vĩ đại. Thực ra thì quý vị có trong đó quý vị từ lâu đến giờ người ta truyền được quý vị bằng cách cái gì hiểu như vậy đó. Cao siêu vĩ đại lắm mới là người chính đạo. Chính như Phật, ghê quá nghe hình như Phật, ứng quá. Thành ra lúc bây giờ mình thấy mình sẽ nhỏ nhoi và mình thấy mình là cái thời của mình là thời mà pháp tắc tu khá lắm. Tự cái nghĩ như vậy nó cũng làm cho mình giảm đi cái hiểu biết của mình và cái sự tu tập của mình. Cho nên rất là đau. Bởi vì Đại Thừa nó đã gieo vào tư tưởng của mình cái khó khăn. Cho nên bây giờ chúng thầy có nói gì, cỡ mở gì thì quý thầy cũng thấy khó khăn. Tại vì từ lâu nó tiền thừa một cách lâu dài nên làm cho tâm chúng ta thấy quá khó. Tu tập theo đạo Phật quá khó quá, chứ ta không có khó gì. Cho nên ở đây thầy vào đạo thầy nhé, mấy người hiểu mà đang theo thầy tu đều nghĩ chính đạo là một cái gì quá cao siêu giản đơn, nhưng sự thật không phải vậy. Chính đạo là sống với một không bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động. Các bạn thấy dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà không tác động thì cái người cũng bình thường thôi. Nhưng mà có dục lậu, dục lậu là gì? Là lòng tham muốn. Mình muốn cái này muốn cái kia. Nhưng mà bây giờ đó thì mình biết nó là dục lậu thì mình làm sao mình khởi lòng tham muốn? Giờ này nó tự muốn ăn thì mình biết nó là dục lậu rồi cũng à mình khởi nó đi lại cái kia nó chuyện biết nó dục lậu rồi thì dừng nó lại, còn không là không thì sắp tôi dậy tính là thắng người ta nói chuyện cho đã thì như vậy là dục lậu, tại vì dục lậu rồi thì như vậy là nó đơn giản, rất là đơn giản. Mình ngăn mình giết những cái dục lậu, còn cái hữu lậu là những cái mình có, cái những cái mình có. Rồi cái vô minh là cái không hiểu, mà mình đã học được cái lớp tinh kiến rồi thì mình có minh rồi chứ, đã biết nhân quả, đã biết các pháp vô thường, đã biết các pháp bất tịnh, thì đó là mình được một số minh rồi chứ đâu phải là vô minh hết sao? Cho nên vì vậy mà có cái vô minh lậu nào tác động được? Ví dụ mà ngay đó là giải thoát rồi, chứ còn đòi ngay đó là chứng đạo, còn đòi cái gì nữa? Đòi mấy người mọc ba đầu sáu tay đâu, đòi hoặc là đòi phải bay lên trời chứ còn ngồi trên xích lăng trên trời đó. Nó gọi là chứng đạo. Chứng đạo đâu phải là thành công. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta. Chứng đạo của đạo Phật đó là làm chủ bốn sự đau khổ. Như cô Huệ Ân, bữa nay cô Huệ Ân, à cô Huệ Ân, cô cũng làm chủ được sinh già bệnh chết của bây giờ cô tỉnh chỉ được 15 phút hơi thở rồi. Hai quý thầy thì chưa tỉnh chỉ cho cô Huệ Ân, xong mấy con nhìn cô Huệ Ân và cổ viết trong tập sách của tập vở cổ trình bày cái sự tu tập. Bệnh thì cổ đuổi đi, và bây giờ cô còn ngồi được, cái cũng có nằm cái giường liệt chiếu liệt giường đó. Con thấy vẫn làm chủ được anh. Hôm đó cái lưng cổ còn, bữa nay thì cô đã tu tập, cổ đã thẳng được chút với trời. Rồi đây nó sẽ thẳng, cũng như chúng ta thẳng thôi, có gì, tại vì chúng ta không chịu. Cho nên pháp của Phật nó vẫn làm chủ được những cái đau khổ của kiếp người thì đâu phải sao. Mà hiện diện là chúng ta đã thấy vấn đề của chúng ta. Và mọi người ở đây tu tập thật sự đó thầy thấy, người ta làm chủ được chứ. Các thầy cũng có làm chủ được chứ đâu phải là không có làm chủ được. Như vậy là rõ ràng là pháp Phật thực tế chứ đâu phải. Như vậy là rõ ràng mình có chứng chứ, chứ đâu phải là mình không chứng. Tại sao mình không thấy cái chứng của mình mà mình cho là cái chứng cao siêu vĩ đại nào? Chỗ ngồi đó tấm hào quang đó là chứng đạo sao? Không phải cái chuyện đó. Cho nên chứng đạo không có cái gì cao siêu vĩ đại cả, chỉ là một tâm bình thường với mọi người, nhưng không có chướng ngại nào làm cho tâm người đó chướng ngại được. Nghĩa là bây giờ như thầy, bây giờ ai làm thầy chướng ngại? Có gì? Cho nên đối với thầy thì thấy nó quá bình thường. Thở, nếu mà ở trước màu đó thầy biết người ta dạy cho thầy đó, thầy cần gì phải tu chút cực. Nghĩa là không có chướng ngại nào mà tác động vào mình. Cõi mình bị chướng ngại, tức là mình bị ác pháp chứ gì. Cho nên Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh cực thiện. Mình sống hàng ngày như vậy là giải thoát thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Đó là cái cụ thể thôi. Chứng đạo không có nghĩa là chứng thành thông, mà chứng đạo chỉ là một tâm biết, một tâm bất động trước các pháp và các cảm thông. Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này như thế kia. Nghĩa là mình chứng đạo rồi cũng bắt cái tâm mình mà buộc mình phải tu, phải như thế này tu như thế. Còn bây giờ mấy con thấy tâm thanh tạng là nhiều từ cứ bắt nó phải quán thân, rồi bắt nó phải đi kinh thành, bắt nó cái này đi. Là thầy thường nhắc, bây giờ buồn ngủ mình đi, mà buồn ngủ thì thôi. Mình người chứng đạo mà ăn thua gì mà sợ. Bây giờ đi ngủ rồi cứ ngủ, chứ ai biểu không ngủ. Ông Phạm hồi xưa, ông tu rồi ông cũng canh giữa, ông còn làm ông nghỉ đi mà. Nghỉ ngơi, đâu có gì đâu. Còn nó ngủ rồi kệ nó ăn thua gì, nó đâu phải là mình đâu, mình sợ. Không hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tu tập nó quá cụ thể rồi. Chứng đạo đâu phải là cái gì khó mà. Nó đâu phải là cái chứng đạo để trở thành con người siêu việt. Đừng hiểu một cách sai lệch của đạo Phật như vậy thì làm cho Phật Pháp nó càng lệch xa, làm cho Phật Pháp nó càng xa con người, làm cho người ta thấy người ta tu không có được, làm cho nó không có gần gũi với con người. Mà đạo Phật là đạo của con người, là đạo gần với con người. Cách sống của nó rất là bình thường. Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này, phải tu như thế kia. Chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là chúng ta phải biết tâm vô xả. Đời sống nhân quả hiện có của chúng ta, nghĩa là trong cái đời sống chúng ta là đời sống nhân quả. Chúng ta có quyết tâm vô xả cái đời sống nhân quả đó không? Nhân quả mà ta quyết tâm thì chúng ta mới có buông xả được, mà không quyết tâm thì làm sao? Ví dụ như bây giờ muốn ăn mà cứ đi ăn thì làm sao? Đó là đời sống nhân quả mà. Nó muốn ngủ thì giờ này mình chưa cho phép nó ngủ, thì mình tìm cách mình đừng cho nó ngủ. Thì như vậy là mình làm chủ đời sống nhân quả. Mình muốn buông xả cái nhân quả đó thì phải làm như vậy, phải chống lại cái nhân quả nó như vậy. Thì như vậy là mình giải thoát chứ có gì đâu. Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ sanh già bệnh chết. Nhưng cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết? Nếu hiểu điều này, thầy xin đọc lại bài kinh Thánh Cầu. Hay là thầy đọc cái bài kinh Thánh Cầu để cho quý vị thấy thật lại như thế nào. Bởi vì chúng ta hằng sống ở trong những nhân quả mà chúng ta không quyết tâm buông xả, cho nên chúng ta bị sanh, bị cái đời sống của chúng ta ham muốn dục lạc cái này kia, bị già, bị bệnh rồi bị chết. Những đặc bị, chúng ta bị chứ không phải là chúng ta muốn cái đó đâu. Chúng ta bị. Vậy thì chúng ta muốn cho mình không bị già, bị sanh, bị chết thì chúng ta phải tu tập cái gì vậy? Thì trong cái bài kinh Thánh Cầu Đức Phật có ở đây, thầy xin đọc lại đoạn kinh đó để tu. Bị gì chết nó hơi dài cho nên thầy không có chết ra mà thôi. Ở đây, này các vị xem, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu phải bị sanh, bị sanh rồi đi tìm cầu phải bị sanh. Như bây giờ đó, nó thử là mình muốn uống ly nước ngọt, ăn một muốn uống ly nước ngọt, muốn ly nước sữa, hoặc muốn ăn buổi sáng hay ăn bữa cơm, ví dụ nó thử muốn, đó là cái bị sanh, phải không? Cái bị sanh. Thì bây giờ chúng ta lại tìm cầu cái bị sanh, là chúng ta đi lấy bát cơm hoặc là lấy cái ly nước sữa uống, là đó là chúng ta tìm cầu cái bị sanh. Đó là một cách rồi.
Rồi bây giờ chúng ta
ở đây cái câu kinh rất là rõ ràng,
dạ,
chúng ta đừng có làm theo cái điều đó thì chúng ta không có bị sanh. Tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già. Cái bị già là cái gì? Cái ăn uống đó, cái chạy theo cái dục đó đó là bị già đó. Ở đây để rồi cái bài kinh nó sẽ giải thích cho chúng ta thấy cái nào bị già. Thầy xin đọc luôn để thấy rõ ràng. Có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì sao các người gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, thấy chưa? Đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi bò ngựa đực ngựa cái là bị sanh, vàng bạc là bị sanh. Nghĩa là nói chung là cái đời sống của chúng ta xung quanh việc nhà cửa của tàng 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 ruộng vườn đất là phải bị sanh hết, là bị già, là bị bệnh, là bị chết. Những cái đó nó là cái nhìn cái vị đó. Thì ở đây Đức Phật xác định như chúng ta thấy là nói về cái gì? Cái đời sống của chúng ta là cái đó là cái bị sanh già được chết. Vậy thì chúng ta buông nó ra. Vậy thì bây giờ quý vị về đây, quý vị buông nó ra hết thì quý vị còn cái gì nữa không? Thế mà thằng Lâm thì buông đó, thằng Tâm kia thì buông đó. Ở ngoài cái hình thức là buông hết thì thằng Tâm ngồi đây chứ còn nhớ vợ với con thì nhờ thường ngồi đây còn lo lắng, biết ở nhà đói khổ mình sao. Rồi ở đây không biết nhà cửa ruộng đất mình không biết có ai lấy không, giấy tờ cũng có lo làm không. Nó đủ thứ chuyện hết, nó bỏ cho chị bệnh thì bệnh, bỏ chứ hẳn á thì nó mới được, tức là không bị già, không bị sanh. Đây là cách thức thật sự mà. Tại sao chúng ta muốn làm chủ sinh già bệnh chết, tại sao chúng ta không dám bỏ? Mà bỏ cái nửa chừng à, bỏ một nửa thôi, bỏ một nửa đi dành, mai mốt có ấy lúc dù chạy về. Thật sự ra mình đã quyết bỏ là bỏ thật sạch luôn. Thì con đường đó là con đường chính đạo. Khi mà quyết rồi thì nó chính đạo. Cho nên cần phải quyết bỏ như vậy. Như chính đạo. Thì thầy xin đọc tiếp. Này các thầy kheo, những sắc thủ ấy bị sanh, người ấy là nắm giữ, tham đắm, mê sao chúng, tự mình bị sanh lại quật đầu cái bị sanh. Và này các thầy kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già, nó cũng lặp tới lại, lặp đi lặp lại, tịnh vì sanh, mà khi cũng lặp nào đi như đó, lại con già bị chết. Nghĩa là cái đoạn kinh này đó lặp đi lặp lại cái chỗ đó là nói bị già nè, bị sanh nè, bị già nè, bị bệnh bị chết, nó cũng đều là toàn bộ là cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thành vợ con, nhà cửa của cải tài sản, heo dê tiền bạc, đất đai ruộng vườn nhà cửa, tất cả cái đó là phải bị sanh già bị chết. Và này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh. À bây giờ đó, đi ngược lại đó, bây giờ đi ngược lại để dạy cho mình. Cái kia hồi nãy thì mình bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết. Bây giờ đi ngược lại, cái không có vô sanh, cái không già, cái không chết. À bây giờ để cập nhắc cho chúng ta biết cái nào. Thì rõ ràng là mục đích của mình ở đây thầy nói chính đạo là làm chủ bốn sự đau khổ, chính cái sự làm chủ bốn sự đau khổ. Mà bây giờ mình chứng được, mình hiểu được thì cái không bị già, cái không bị chết, cái không bị tăng, cái không bị bệnh thì mình phải làm chủ nó, mình đừng có để cho nó sao mình thì tức là giải thoát chính đạo chứ không có gì. Cho nên quá dễ, người ta nghe rồi người ta hoàn toàn tôi chấp nhận cái không bị tăng, không bị già, cái vô sanh. Thì tức là tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn, có gì đâu. Có gì mà phải tu, có gì mà phải thức đêm dậy khuya như vậy. Có gì mà phải cực khổ đến cái mức độ như vậy. Phải quá đơn giản, đâu có gì đâu. Hiểu rồi, ngay đó là tôi đã giải thoát hoàn toàn. Hôm nay cái thầy xin đọc lại cái đoạn này cho rõ là đây. Giờ này các vị, thế nào là thánh tạng? Ở đây này các vị, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thường an ổn, khỏi các khổ ấy. Nếu mà tự mình cũng già, sau khi biết rõ sự nguy hiểm của sự bị già, tìm tàu tái sinh già, vô thường an ổn tại chỗ, biết rằng tự mình biết tới bệnh và tái sinh bệnh, tự mình biết tới chết và tái có bất tử, tự mình bị sầu tái sinh sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm, tìm tàu tái sinh ô nhiễm, vô thường an ổn tại chỗ áp nước bàn này, thì như vậy là nếu là bây giờ mình biết những cái đó là tôi, những cái đó là vợ con nhà cửa của cả vàng bạc tiền của, đó là cái sanh già sinh chết, cái bị sanh già, cái vô sanh, cái không bị sanh già sinh chết, thì cái đó đi ngược lại toàn bộ là không chấp nhận cái đó. Vậy thì mình không chấp nhận, mình bỏ đi. Và thật sự nếu tâm bỏ thì đừng có tiếc, đừng có gì nữa hết, trong đầu này đừng có gì nữa, thì ngay đó chính cái chuyện người ta hiểu rồi, người ta bỏ sạch, người ta đâu có tiếc. Cung vàng điện ngạc, Đức Phật vì sự đau khổ của chúng sanh, Ngài bỏ mà không chịu được. Sau khi về, còn có đứa con trai, thay vì để cho nó thay thế mình nó làm vua chứ, xong cho cái bình bát. Coi như là tới cái ông Phật tuyệt dần rồi mất rồi. Rồi cái ngai vàng này bỏ cho ai đây? Ông có tiếc không ấy không? Ông đâu có tiếc đâu. Có thằng con trai không cho làm vua mà giờ, bắt bình bát đi xin ra. Mà lại tiếng còn đánh lỗ đầu. Các con thấy cái chỗ của Phật, ông thấy được cái thật và cái giả của cuộc đời. Cho nên cái ngai vàng là cái giả, cái giàu sang là cái giả, có gì đó là cái bị sanh giả chết. Cho nên việc tắt bỏ về khi về gia đình độ cả vợ con, huy vọng con được là tắt bỏ hết, không cần thiết. Đó là một cái duyên, một cái duyên rất sáng, mà cái duyên rất sáng để chúng ta biết rằng tu hành đâu phải khó, chỉ cần duyên đó thôi. Mà thầy thấy cái con vua, tại sao mà cũng không nổi? Có gì đâu, tại đã học các pháp điều vô thường, tất cả đều nhân quả, duyên họ có gì của mình ở đâu mà tại sao không có? Cho nên đọc sơ có bản kinh như vậy, chúng ta biết cái gì là có bị sanh, bị già, bị chết. Chúng ta phải biết tâm chứ, biết tâm để mà chúng ta không còn bị sanh già, bị chết. Cho nên hiểu được cái bài kinh này rồi thì chúng ta biết cái chỗ nào, biết cái chỗ nào để chúng ta tốt. Sau này quý vị đặt lại cái bài kinh thánh tập, phi thánh tập và thánh tập, nghĩa là chúng ta sống theo cuộc đời thế gian đó là phi thánh tập, còn chúng ta sống đúng bỏ xuống hết thì đó là thánh tập. Tu học là một sự sống bình thường, chủ lý đâu là diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Ông Phật có dạy mình thả cái đời sống của mình như vậy là có thả cái ý thức của mình không? Đâu có. Các con đọc cái bài kinh này có nghe ông Phật bảo là cái dừng hết cái vọng tưởng, dừng hết cái ý đâu? Mà đã dừng diễn những cái đó đó, phải bị sanh già, bị chết á, dừng cái đó lại đi. Chứ ông Phật dạy vậy, tại sao chúng ta không làm vậy? Mà chúng ta đi làm khác, dừng hết cái vọng tưởng chúng ta làm gì? Mà ông Phật có dạy đâu, cho nên tu hành là một sự sống bình thường. Mình sống như bình thường mọi người, có khác gì ai đâu. Nếu mà mình bỏ cái đó là mình thi thường đó. Nếu như người ta bỏ không được mà mình bỏ được, đó là cái thi thường của nó. Mà cái thi thường đó quá dễ, tự mình làm ra, tự nhiên họ có nhân quả mà có cha có mẹ, chứ đâu phải là mình làm được cái này đâu. Nhiên họ ra có cha có mẹ. Rồi bây giờ mình hiểu được Phật pháp, cái này là bị già bị sanh bị chết nè, bỏ xuống hết nè, để chấm dứt sanh già bị chết. Cái mục đích như vậy thôi, thử được chúng ta là bỏ được. Đó là. Cho nên thầy nói tu hành là một sự sống bình thường, chứ lý đâu là diệt ý thức phân biệt thiện pháp. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Như mình có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì trong đầu mình nó suy tư, nó nghĩ tưởng gì nó nghĩ, cái mặt nó ăn thua gì, miễn là nó đừng có suy nghĩ lòng vòng ba tới bị sanh bị già bị chết này thôi. Chứ nó nghĩ gì cứ cho nó nghĩ, mà đừng có nghĩ cái chuyện đó. Mà nghĩ cái chuyện đó thì ghét chuyện gì sang con thầy cái này thôi, thì nó coi cái điều dễ thôi, chứ không gì đơn giản, quá đơn giản, không có sai. Đã cái phần đất luôn lại cho chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta xung quanh thả bao nhiêu vật chất, tình cảm của chúng ta đi nữa, dán vào trong đó. Đó mà được gọi là cái gì? Sanh gì già, gì bệnh gì chết. Bây giờ muốn cái mà không sanh, không già, không chết thì bỏ cái này xuống đi. Chứ đâu có bảo dạ mình diệt cái này, cái ý thức của mình đừng có niệm ở trong đó. Các bạn hiểu rõ cái chuyện này. Cho nên bây giờ mà cứ ngồi đó mà là ức chế rồi. Còn bữa nào mà có dùng cho nó lia lịa thì sẽ chờ đâu, bữa nay tôi sao mà khó quá. Đó là thấy tôi sai. Đúng. Mọi người, nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng có tướng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó thầy nhắc lại đó. Thầy xin đọc lại câu này thế rồi. Tu hành là một sự sống bình thường, chỉ lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, tức là những ý tưởng của chúng ta khởi nghĩ đó, có tính bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nó đúng như cái câu của con Tăng Pháp Thánh Tăng trong cái bài kinh Thánh Tăng. Tất cả những vọng tưởng đó đều ngăn tất cả những vọng tưởng đó. Những cái vọng tưởng mà bị sanh, bị già, bị chết đó, tất cả những vọng tưởng đó nếu nó đến thì chúng ta ngăn và diệt. Còn những tưởng, những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để tự nhiên. Thầy nhớ sao thầy ạ? Nó có vọng tưởng nhưng mà vọng tưởng không sanh, không già, không chết thì để tự nhiên đó. Những cái vọng tưởng nào mà không sanh, không già, không chết? Tôi nghĩ biết quá nhiều. Bây giờ tạo tôi ngồi tôi nghĩ là bây giờ đây là chúng ta ăn lại vô tử nè. Thì cái này rõ ràng là cái vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, chết cái dây. Cái thanh ta ăn lại vô tử có không già, không chết gì không có được. Nó đơn giản vậy. Mà nếu mà có những cái khi mình là thấy điểm mặt nó liền, đâu chấp nhận nó. Cho nên cứ để tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đã cố phải gò bỏ ý kiến của bạn quá là cực khổ như vậy. Cho nên tôi riết rồi thầy thấy như con. Tôi riết một cái mặt, chỉ cứ làm vậy mà không thấy hân hoan chút nào hết. Người nào cũng thấy coi nó khắc khổ quá. Cứ 2 tháng qua rồi thì nhìn coi bộ người nào coi cũng khắc khổ. Sao mà làm khổ mình đến cái mức độ như vậy? Đi thì nó không dám nói ai nữa. Ai biểu biết khó biết nghe thì ngó thì ngó, nhìn thì sao, có gì đâu. Nhưng mà đừng có liếc người ta. Cho nên Đức Phật dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mô pháp làm điều do nơi đó mà thấy. Các bạn nghe, không phóng dật mà tác pháp lành tâm. Như vậy là có vọng tưởng là không vọng tưởng nè. Các bạn cứ nghĩ đi, các bạn cứ nghĩ cái câu của lời Đức Phật đó. Câu Đức Phật lời nói quá rõ là ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà do nơi tâm không phóng dật mà sanh. Vậy thì do nơi tâm không pháp lành mà thì nó có phải là cái gì sanh, bị già, bị chết nữa không?
Đâu có nữa.
Cho nên nó đâu phải thấy vọng tưởng đâu. Quý vị có nghe rõ lời dạy này chưa? Không phóng dật nhưng là các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh. Đặt câu này, chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? Nếu hết vọng tưởng thì chúng ta thành cây đá mất. Nghĩa là tu mà có tiểu mấy con mình đi cất thật mà thầy thấy ít hơn chắc nó thành cây thành đá hết. Nghĩa là không dám cục tịch đi, cứ nhìn cái chân này bước rồi tự đỏ chết cơm rồi tới cúi đầu đi về. Nó ngó qua ngó lại gì hết, thành một cây đá. Chúng ta ngó qua ngó lại nhưng không được kéo đi ngang. Ngủ vậy đó là những cái mình quá gò bó, mình quá sợ hãi. Có gì đâu mình phải sợ hãi mình dữ vậy. Tại sao chúng ta lại diệt hết vọng tưởng để trở thành cây đá? Tu là làm chủ những sự đau khổ, để hết đau khổ. Chứ đâu phải tu là làm cho chúng ta trở thành con người ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, lầm rầm đi không dám nhìn ngó ai. Tu là đem lại cho tâm hân hoan vui vẻ, đoan trang chánh trực. Không biết khéo biết ngang, không nói xấu nói lỗi người, không bị không ly giá người này với người khác. Tu là đi đứng khoan thai nhẹ nhàng thoải mái, chứ đâu phải đi cúi đầu khom lưng nước thấp nước cao. Tu là tỉnh giác, nhưng tỉnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết bước đi hơi thở, mà tỉnh giác là tỉnh giác tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta. Nghĩa là đâu có tỉnh giác ở trong bước đi không đâu.
mà tỉnh giác đây là tỉnh giác những chuyện gì xung quanh chúng ta xảy ra, biết rõ thì biết rõ cái gì sanh, gì già, gì chết, biết rõ sự việc xảy ra biết được. Đó là cái được tỉnh, chứ không phải tỉnh có trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Đâu có tỉnh nghĩa là tỉnh biết mình đi, biết mình đi sống đâu. Cho nên tỉnh giác là toàn diện, chứ không phải tỉnh giác có một cái hành động chúng ta thôi. Nhưng tỉnh giác trong một hành động đầu tiên của chúng ta tu tập, đó là bắt đầu khởi sự cho người phải tu, là tập nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, đó là một tập tỉnh. Còn bây giờ, những con đã trải qua bao nhiêu thời gian tập chứ, bây giờ còn tập cái đó để làm gì nữa? Và cũng như người bình thường, nhưng người bình thường thì đang bị thân già bệnh chết làm dao động, còn người chứng đạo thì không bị thân già bệnh chết làm dao động. Cho nên người chứng đạo và người bình thường thì khác nhau ở chỗ tâm bất động trước các pháp già tắc. Tu như vậy đâu có nghĩa là khó khăn, phải không quý vị? Tu đâu có nghĩa là làm cho chúng ta thay đổi thân tâm khác thường, mà làm cho thay đổi thân tâm khác thường thì đâu còn, thì đâu gọi là tu đúng. Tu là ngăn diệt những hành động làm khổ mình, khổ người. Đó là cách thức tu. Sau 2 tháng tu hành thì trên gương mặt của quý thành của quý cư sĩ, sao là không thấy, sao không thấy thân quan tâm có vẻ khổ quá. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chính là chính cái gì, phải xác định được cụ thể rõ ràng cách thức mình tu chính là chính cái gì. Nghĩa là mình trình bày lại cho thầy, con nghĩ tu chính là phải chính như vậy, trình bày cho thầy nghe cái tự mà mình nhận xét. Bởi vì các con đọc trong những lời Phật dạy, Đức Phật đã giác ngộ cho người ta ngộ được cái chân lý, cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Để làm gì? Để mình hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó. Thì hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó là chính trạng thái đó cái gì? Đó là cái chân lý mà diệt đế này, cái chân lý. Vậy thì chúng ta phải ngồi nhận như thế nào đúng mà như thế nào? Có phải khi mà chúng ta hết vọng tưởng rồi thì chúng ta mới chứng được cái trạng thái thanh tạng an lạc như thế được? Hãy hỏi kỹ rồi, còn cứ nghĩ phải chứng nó phải có tam minh, phải có lục thông, phải có tứ thần túc. Mình cũng nghĩ cái vấn đề đó, mà càng nghĩ vấn đề đó thì lại càng không có cái thứ đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái điều đó, mà chúng ta hãy nghĩ bây giờ nè, cái gì bây giờ nè mà làm cho chúng ta chướng ngại nè, bây giờ làm cho chúng ta khắc khổ nè, tu mà làm cho mấy con quá cực khổ như đó là cái sai. Cho nên khi mà chứng đạo rồi thì Đức Phật nói con đường mà khó hành á, Đức Phật không có chấp nhận, mà con đường lại dường cũng chấp nhận đấy. Thứ hai cái ngã này Đức Phật cũng chấp nhận, mà cho nên nói chứng đạo, vậy chứng đạo là chứng đạo cái chỗ nào? Cho nên chứng đạo là cái chỗ không tự làm khổ mình, tu mà làm khổ mình quá như vậy thì làm sao mà chúng đến ngay cái chỗ đó? Cho nên cái tu mà làm khổ mình tức là khổ. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chính là chính cái gì, rồi trình cho thầy cái điều kiện đó. Mình ngộ, mình giác ngộ cái trạng thái mình chính, để mình biết mình sẽ đạt được cái chỗ đó. Rồi thầy sẽ giải thích cho mấy con. Đúng thì thầy xác định cho cái này đúng, và giữ gìn nó bằng cách nào thì thầy chỉ cho. Chứ còn bây giờ hỏi pháp tôi, thầy nói bây giờ tôi định thức là vậy, tôi hơi thở là vậy, tỷ lui bệnh là vậy, tả tâm là như vậy, thì hỏi vậy thì thầy trả lời vậy. Nhưng mà trả lời những cái pháp như vậy thì nó trở về với cái chính, cái trạng thái bất động của nó. Nhưng mà không ngờ là khi mà trả lời vậy thì về mấy quý vị sẽ ức chế cho làm cho được cái đó, thì nó lọt vào cái trạng thái ức chế, rồi nó không niệm khởi, nó bất động thì nó lại sai lắm. Đâu phải tu hết tập tượng là chính đạo, đâu phải tỉnh giác là chính đạo, đâu phải thần thông là chính đạo, đâu phải ngồi thiền nhiều là chính đạo. Chính đạo là tâm định tịnh, nhu nhiếm dễ sử dụng, ý muốn gì sai bảo thân tâm lặng lẽ. Các con có nghe cái câu mà Đức Phật đã dạy không? Tâm định tĩnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Vậy thì bây giờ mình biết cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết rồi tâm nó nhu nhuyến cái gì, mình đừng có làm cho cái đó thì nó nhu nhuyến mất, thì còn cái gì đâu, chứ đâu phải tập luyện sao cho nó nhu nhuyến. Các con hiểu cái nhu nhuyến là như thế nào, còn định tĩnh là như thế nào? Thì mình biết cái này là cái bị sanh, bị già, bị chết là định tĩnh chứ sao. Không định tĩnh là sao biết được cái này. Bây giờ ngồi cứ ngắt như gọt tay vậy tôi định, rồi tôi biết là định tĩnh. Như vậy để làm gì đây? Định tĩnh đó làm gì? Ra kia làm công cây đi ra. Chứ không lẽ con người bây giờ mình tu rồi mình làm công cây cũng đá ngồi mà hàng rào kia ngồi bất động 6 tháng như cái chú bé mà người Ấn Độ đó làm gì đó. Không lẽ tu như vậy sao? Mấy con thấy thầy bắt tập ba cái thứ quỷ quái này. Con người thì con người, chứ tại sao con người tu mà để rồi bây giờ ngồi đó 6-7 tháng ăn uống không biết gì hết, nói gì vậy? Để làm độc cây thôi. Cho nên chính đạo là tâm định tĩnh, phải hiểu chứ định tĩnh. Định tĩnh là sao? Định tĩnh là chắc có lẽ là ngồi cứ nhắc con không có kịch. Đầu óc không dám nghĩ gì hết, không dám nghĩ gì hết. Đó là định tĩnh. Rồi nhu nhuyến, các bạn nhu nhuyến cái tâm nó mềm mại lắm nha. Nó nghĩ cái gì lạ luôn á. Chẳng hiểu, dễ sử dụng, chắc có lẽ là mấy người biết bảo gì nó làm theo mấy cái gì là dễ sử dụng. Cho nên phải hiểu cho đúng của nó. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết khi tâm ham muốn một điều gì, ý thức nào không được ham muốn điều đó là nó không làm. Thì chính đạo là vậy, bây giờ tâm chúng ta muốn cái điều đó mà còn có được thì nó thôi. Thì đó là chính, chứ còn cái gì nữa mấy bạn? Nó có làm theo cái đó không? Mà nó không làm theo đó là mình làm chủ cái gì? Không phải không? Mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây thầy nói rất rõ, những cái điều này là điều mấy con cần phải hiểu để mà tu. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết khi tâm ham muốn điều gì, ý thức của chúng ta này, chứ không có cái gì hết, không có trí tuệ ở đâu hết. Đây là ý thức tạo. Không được ham muốn thì tâm mình không ham muốn. Khi tâm sanh hận, ý thức bảo tâm không được sanh hận thì tâm không hận. Đó là chính đạo chứ sao? Nó còn giận nữa không? Đã bảo là không giận mà giận là tát bạn. Lấy bàn tay tát đầu nó dài tát. Mày còn giận là mày chết. Không, nó bảo không giận là phải nghe. Mình bảo mình không được sao? Mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà phải ngồi đó bị viêm cái đầu chứ, cho nó giận luôn. Có phải không? Còn tát nó mấy tát tay, nó còn giận là tát nó thì nó hết giận. Còn phải trường sướng không? Nó hết giận rồi, cái nào mẹ cái đau này tát vô nó hết, chứ có giận hàm hàm, nó cứ giận hoài, chứ không phải tội cho. Nó thấy đó là cái đơn giản nhất của sự tu tập. Bị ý thức của chúng ta sai là nó. Ví dụ như bây giờ cái thân của chúng ta già yếu lụm cụm, thân này không được già yếu lụm cụm, bị đứng dữ dằn. Thì đó là ý thức mình bảo mà. Đây là cô vậy anh con thấy không? Cô lồn khồn vậy. Bây giờ cô tập thì cô cũng đỡ rồi. Mấy con thấy chưa? Ý thức bảo mà. Bằng chứng trước mặt mấy con chưa đâu. Rồi, ý thức của chúng ta nó có đủ cái sức lực ý làm chủ ý làm tạo tác mà. Ý dẫn đầu cả pháp mà. Sao con nghe lời Đức Phật nói quá rõ ràng mà, đâu có gì. Khi thân chúng ta già yếu lượng cụm thì chúng ta ý thức bảo không được già yếu lượng cụm nữa. Thân phải bình thường. Thế lần lượt nó cũng trở lại bình thường như thường. Đó là cái sự tiến chính của chúng ta mà. Chúng ta làm chủ nó mà. Khi thân bị bệnh, ý thức bảo thân không được bệnh thì thân sẽ không bệnh. Các con thấy đó là cái sự thật mà, không có gì đâu. Nhưng mà mấy con cứ để cho dính mắt, nhớ nhà, nhớ cửa, rồi đi nói chuyện, rồi làm cái này kia. Con bảo nó cũng nghe, nó chỉ định nói. Còn mấy con nghe lời thầy, mấy con sống đúng giới đi. Sống độc cư, trầm lặng, không nói chuyện ai đi. Mấy con sai, nó có được không? Bảo cái gì nó không nghe. Khi mà thân nó sắp sửa chết, thì mình sẽ bảo tên tí hơi thở chết đi. Ở đây mà thở hồi hốt cho mệt. Có phải không? Cái nó ngưng hơi thở thì chết. Có phải sướng không? Để nó cứ hết hoài mà. Chứ có phải khổ không? Các con thấy mấy người chết, họ cứ cần hết mà thở không được. Mà sống không sống, mà chết không chết, rất là khổ. Còn ở đây chỉ bảo tỉnh tí hơi thở, dưng đi, chết vô rồi, ở đó mà thở tiểu gì cà lạ luôn. Có phải không mấy con? Đó là sự thật, người tu hành nó phải vậy chứ. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào? Bởi vì sống chúng ta không bị sanh, bị già, bị chết chứ.
mà chúng ta cứ sống ở trong cái bị sanh bị già bị chết là chúng ta bảo nó được không?
Không có được.
Tại vì chúng ta sống đúng, đó là giới sanh định mà, thì giới lực của chúng ta sống đúng như vậy đó là giới lực. Thì mấy con thấy cái sự làm chủ của chúng ta rất rõ ràng. Đây là thầy nói trên cái vấn đề dùng ý thức mà bảo sai bảo cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta, đó là cái cách biết để mà chúng ta biết cách chúng ta tu tập không? Mà chỉ cần những giới là mấy con sẽ đạt được chính đạt. Còn 5 tháng nữa, mà 5 tháng nữa rèn mình ở trong cái này mấy con sẽ đạt được chính xác. Nó đâu phải khó đâu, chứ đâu phải mấy con ráng tập như thế này như thế khác, ôi thôi tập đi muốn chết luôn, mà xả ra cái trời ơi hai chân nó rủ rồi, mà bụi nó muốn bụi bụi hơn, không nó còn khổ hơn. Nó nói gì vậy mà thầy đấy, tu sai khổ. Cho nên hôm nay là cái bài pháp tuy nó ngắn gọn nhưng nó cô đọng đầy đủ những cái phương pháp. Người nào mà chưa có ngộ được cái sự mà chính đạo đó, cái trạng thái chính đạo, cứ đến nói thầy cần thiết để hiểu biết cái này nè, chứ đừng có hiểu biết cái ba lăng nhăng mà tập ức chế tâm đó. Hỏi thầy lăng nhăng ba cái tưởng này tưởng kia, ba cái đó dẹp xuống hết đi, ở đây không ba cái thứ đó nữa. Tại vì mấy con cứ ngồi im lặng nó sẽ tưởng, nó sinh ra nó tưởng nào đủ thứ hết. Ai biểu những ý thức làm gì để cho tưởng, chứ không làm gì. Cũng như một người ngủ thì mới có chim bao, chứ người ngủ không ngủ là sao có chim bao. Mà ở đây là chúng ta hoàn toàn là chủ cái ý thức, mà lúc ý thức mà làm chủ tất cả mọi pháp mà. Còn ba cái tưởng mà chúng ta đâu có sử dụng được một căn, chúng ta đâu phải là cứ tu tưởng, cho nên chúng ta khác. Đây là người tu chính đạo, ý thức làm chủ sự sống chết, tâm lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu, quan hệ vui vẻ. Các con thấy, mình đuổi nó rồi nó yên lặng, nó bình an cho mình, thì ngồi vui vẻ chơi chứ có làm cái gì đâu. Chứ đâu phải là quá dụng công, dụng sức gì tu tập mệt nhọc quá, cho nên mặt héo phèo. Các bạn, mấy con dụng công quá các bạn héo đẹp, không có người nào hơn qua được. Biết gì, quá dụng công tức là quá hao sức. Còn cái này mình dùng ý thức của mình đuổi, không đúng đời sống dân, không ăn không thờ, không nghe ta hát, không vui chơi, không gì hết. Các con thấy, rồi bắt đầu bây giờ mình dùng cái ý thức của mình đuổi tất cả những cái dứa ngạ, cái bị già, bị sanh, bị chết, làm chủ nó. Mình đâu có sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết đâu. Rồi bắt đầu từ cái tâm niệm của mình mà khởi, thì biết nó cái bị sanh, bị già, bị chết, thì là bị đuổi. Thì bây giờ nó đến với mình đau nhất là tinh thần, nó đến với tâm niệm phiền não, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, điều là nhất hết rồi. Và bị dừng, đừng có chấp nhận nó đâu. Cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết, mình biết mà. Nó làm qua cái bản thân cầu, chúng ta rõ ràng cái đường lối cách thức là gì. Chứ không khéo mà chúng ta cứ ức chế tâm để mà tập tỉnh thức, để tập xà tâm bằng cái này bằng cái kia, thì chúng ta không khéo thì chúng ta lọt vào trong trạng thái tưởng rất là khó khăn. Cho nên chứng đạo là sống trong sự an vui thanh thản dưới cả hạnh pháp, chứ đâu phải chứng đạo chứ cũng đã nó cay. Như sư cô Huệ Anh làm chủ được thân tâm một cách cụ thể. Nó bây giờ thì cô Huệ Anh hồi trước mặt chúng ta, hồi trước mặt chúng ta cô làm chủ được, rõ ràng như vậy là chứng đạo chứ còn đòi hỏi gì. Còn hạnh phúc quá, khi thân có đau thì cô chỉ tâm yên một vài giây, một vài phút, cái bệnh thật nhiều quá, thậm chí những cái thân đã trở thành cái tạm đi mà khô. Thế rồi nó dẫn hai là gì? Nó là cái chứng đạo, cái lực của chứng đạo đã tỏ từ đầu đến cuối. Nhưng thời gian chúng ta để trọn vẹn chứng đạo trọn vẹn năm năm, chúng ta còn làm nữa. Cho đến cuối cùng thì chúng ta trọn vẹn thì chúng ta đủ lực chứ. Mà Đức Phật đã nói pháp ta không có thời gian đến được mặt này. Thấy quá rõ ràng chứ đâu phải là không có cái kết quả ở đâu, chứ đâu phải là tu đợi cho tới chuyện chết mới tội mới được gì cực lạc, mới thấy mình giảm tâm. Hay vậy đạo mất cái chuyện chết. Chính đạo đâu có nghĩa là ngồi thiền hay đi kinh hành suốt đêm không ngủ. Thưa Đức Phật, cánh giữa mà còn nằm trước tường những nơi kia mà còn thấy ngày xưa Đức Phật đã tu chính rồi, nhưng mà cánh giữa trong cái thời khóa Đức Phật đã nói đúng rồi. Và còn nằm nghỉ ngơi, đâu có ép buộc mà chúng ta phải thức sáng đêm. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà thầy cô đọng lại để cho biết cách thức là tu tập này nghe rõ ràng rồi, nó không còn có cái gì mà khác. Đây thầy nhắc thêm một lần.